Đây là ngày cuối cùng của cái thất đầu tiên. Đây là cái ngày cuối cùng của cái thất đầu tiên của bốn cái thất. Thì tối nay hơi ít người một tí, nhưng đều thường thường mỗi thất nó có dự diệu dụng của nó là cần 7 ngày mới hiểu được. Tại cần 7 ngày thì cái thân thể mình nó mới đổi. Trong thiền thất á, nếu như mà quý vị muốn đạt tới cái cảnh giới mà cao hơn, linh thiêng cao hơn, thì cái thân thể quý vị nó phải khỏe hơn. Cái thân thể quý vị nó phải gạt bớt những cái bệnh hoạn. Thầy mới nói đó là cái thân thể quý vị nó phải khỏe lên thì quý vị mới có thể mà vượt lên cái trình độ sau. Tại những cái người mà bởi vậy những cái người mà tới tu thiền thất này thường thường mới chịu đựng cái khổ lắm, thuộc cái đau lắm. Tại vì cái đau đớn đó là cái bằng chứng là quý vị đang thay đổi cái đau với cái chết của cái thân thể. Cái phương pháp thiền thất nó rất là tuyệt vời. Tại vì cái phương pháp này theo thầy hiểu đó là quý vị phải dùng tận lực của mình. Phải dùng hết sức mình luôn. Tại cái tinh thần là như vậy đó. Tinh thần là quý vị cũng cần phải 7 ngày. Mỗi lần mà tới tu thiền thất như vậy là dùng mình tận lực của mình. Mình dùng tất cả cái bình sinh của mình để mình tu luyện. Thì cái chuyện tốt nó xảy ra. Có những cái bí mật khác mà cái vị thầy hiểu được mà không thể giảng hết cho tất cả cho quý vị. Cái lý do một cái bài học mà quý vị phải học là cái muốn hiểu muốn phát cái huệ và có cái lòng tin. Tại vì nếu trong cái bài học mà quý vị mà không có thật sự tin cái lời nói của người thiện tri thức thì quý vị khó mà tiến bộ lắm. Cái lòng tin nó ra chỗ nào? Cái lòng tin nó lộ ra bằng cách là quý vị nghe lời của cái người thiện tri thức mà mặc dầu cái lời nó có vẻ nó không có hiểu được cái lời nói đó. Tại sao như vậy? Quý vị vì cái lòng tham lam, vì cái lòng cầu tư lợi, thành ra nó cản trở lại quý vị, cái sự tiến bộ của quý vị. Cái tư lợi đó nó khiến quý vị đó tham lam mà giữ chụp lại giờ cố gắng bảo thủ cái đồ mình có sẵn và muốn có nhiều hơn cái mình đang có sẵn. Thành cái tâm trí mà nói là mình muốn có nhiều hơn mình đang có bây giờ đó, nó khiến quý vị tiến bộ không được. Tại mình chỉ muốn cái có mình có bây giờ thôi, nhiều hơn mình có bây giờ thôi, chứ không phải là cái gì mà nó hay hơn nữa. Hiểu chưa? Cái tế rất là này, rất là tế nhị. Thành giả như Lưu Trinh nghe rõ như bài Lưu Trinh mình nghe mà hiểu. Muốn có thêm một gì? Thêm nhiều tiền nữa. Muốn được nhiều tiền hơn nữa, hoặc là nhiều cái đồ áo bàn ghế trong nhà, cho nhà mình nó sang, nó đẹp hơn. Cái mình đang bị kẹt là tại vì quý vị muốn có cái mà mình đang có bây giờ, muốn đứng lại một chỗ chứ không muốn đi nữa, muốn nhiều hơn thôi chứ không muốn tiến bộ nữa. Cái đó là cái nó khiến quý vị bị ngăn chặn lại và không tiến bộ nữa. Tại cái thiền thất là một cái phương pháp tu luyện nó rất đặc biệt, là tại vì nó khiến quý vị phải tận lực. Khi mà quý vị dùng hết tất cả cái sức bình sinh của mình rồi á, thì khi mà quý vị mệt nhòa hết sức rồi thì lúc đó cái trí quý vị nó mới thư thản, bắt đầu mới sẵn sàng chấp nhận cái cách nhìn mới mà trước giờ mình nhất định mình không chịu. Ai cũng cười khúc khích, nói là thầy nói là nói cái gì biết, thầy không có tính nói chuyện như vậy. Ngày hôm nay bỗng nhiên nó bắt đầu nói ra như vậy, thầy thành biết nó đúng là sai nè, chỉ nói tầm bậy thôi. Ai cũng cười.
Dạ. Dạ thầy, con có một chút việc, con có thể hỏi.
Được, hỏi đi.
Nguyên là như vậy, từ khi con qua đất Mỹ tới giờ đó thì mấy đứa nhỏ con của con là trường tư đó thì là chuyện đạo, cho nên chúng đã vô đạo, bây giờ đó thì có đứa nó theo đạo Thiên Chúa, mà trong một đứa đó thì nó cưới vợ Thái Lan, thì Thái Lan thầy cũng biết Thái Lan là theo Phật. Thì bây giờ con, hiện bây giờ con ở với thằng con trai là cái thằng mà cưới vợ Thái Lan, nhưng mà con thấy đó, thì vợ nó thì để tự Phật, nó thì để cái thánh giá, cho nên con rất là không biết làm sao, nhưng mà nó không có cản trở gì, sáng con cũng thức vậy, mỗi sáng thì con cũng tụng kinh gõ mõ nha, con cũng làm một thời tụng kinh một thời buổi sáng. Nó thì cũng không có gì, nhưng con đi lại đây thì con kêu nó rút nhang thì nó cũng rút nhang, nhưng mà cái thánh giá của nó vẫn còn. Cho nên một bên thì con để Phật, mà chỗ cái bàn thờ Phật con thì hoàn toàn theo Phật, nhưng mà trong cái phòng nó là nó để cái thánh giá, con lấy làm rất là khó chịu. Mà con dẹp đi thì nó không dám nói, nhưng mà nó cũng để đứng lên, thành ra con không biết làm sao thầy có thể khai thị cho con phải làm cách nào.
Cái này sao hỏi khó ấy. Lâu lâu mới tới thăm chùa một lần, thăm xong hỏi toàn chịu hóc búa không à. Cái tới là làm xấu, làm thầy mất mặt không à. Và nói lâu lâu mới tới thăm mới hỏi hóc búa, phải thôi chứ. Kỳ cục. Bà nói là trước tôi là công giáo, bây giờ tôi theo đạo Phật, tôi nghĩ đạo Phật hay hơn công giáo nhiều. Bà đi công giáo dễ sợ, bà đi học trường làng, đi trường dòng là tôi lai, đi bờ sơ rồi đi đuổi pháp hết đó. Chuyên môn đi theo tụi dòng
Tây phương
cả đời luôn, rất là Tây phương. Còn bây giờ theo Phật giáo.
Trước khi mà chồng con cho mấy đứa nhỏ vô học trường công á, thì con có nói với ảnh, ổng rồi, con nói tụi nó mà vô học trường công nó mơ mốt nó theo công giáo hết. Thì ổng có nói, hồi ổng chưa qua đời, ổng cũng nói là tới chừng nó lớn rồi nó có tự do tín ngưỡng. Bây giờ mình học á, là mình chỉ là nói ở trường công cái trình độ nó cao. Đó thì cho nó đi học, phải ráng sức qua đạp đất Mỹ thì phải ráng thôi cho con học.
Đúng rồi.
Thành ra bây giờ thì mấy đứa con gái thì con không nói, bây giờ nó Thiên Chúa thì cho nó Thiên Chúa đi. Nhưng mà cái thằng này con trai, con đang ở nhà nó, nó không dám làm gì hết mà. Con đi đâu chơi về đây, con vô cái hương là con thấy cái bình, cái hương của con là nhang đầy, là con biết nó ở nhà nó có đốt. Nhưng mà cái thánh giá nó để trong cái phòng nó thôi, nó không có để ở đâu. Mà con là bình hương thôi,
mình mới nói xấu bà lại.
Giờ nó đem đi chùa hoài.
Bây giờ bác thì mời xong rồi, xong rồi ép nó giữ vậy, kệ nó chứ.
Kệ nó. Không, mà con thấy vợ nó mang đi chùa Thái nó ngoan ngoãn đi theo. Thì con ok. Nhưng mà thầy chùa, ông thầy
đó. Hỏi thắc mắc là tại sao mà bác có cái vấn đề, tại sao mà bác có cái vấn đề gì nếu ông ta làm người công giáo? Vấn đề là gì? Tại sao?
Công giáo thì tốt. Con có công dạy, thằng nào cũng dạy mình tốt hết á. Bữa nay truyền hình cũng nói về vấn đề là nhiều lắm đó. Mà con nói là mình đi một hướng nào là mình đi một hướng, ý con là như vậy. Chứ một cái chân mà đạp hai chiếc thuyền, phải không? Nó phải đi một hướng nào, đi một hướng.
Bây giờ mà ổng đi theo công giáo, bác có vấn đề gì không?
Không. Không phải là không có vấn đề, con không bằng lòng. Con không có bằng lòng, nó đi hai bên. Nhưng mà con cũng nói với nó là bây giờ chỉ là đi dọn vợ nó thôi. Vợ nó đó, thì theo đạo Phật thì dẫn nó đi chùa Thái Hòa thì nó theo. Nhưng mà con ít cái đánh giá đó.
Ok, bây giờ hỏi bác như vậy. Bây giờ hỏi bác chuyện này nè. Bác theo đạo Phật làm cái gì?
Con theo đạo Phật gì
hả? Để làm cái gì?
Tại vì con thấy như là
theo đạo Phật để làm cái gì?
Vì đức Phật một vị kêu bằng một Đức Phật là một vị vô cùng vĩ đại, nghĩa là mình không học được 1000 phần của Đức Phật thì mình cũng từ một phần tới 2 phần. Thí dụ vậy đó, ai có trình độ như thế nào thì học được Phật càng nhiều càng tốt, mà ai có trình độ thấp thì cứ học, mình hướng theo Phật, Phật về lại mình như là một người cha dạy dạy mình làm tốt. Đó là ý của con như vậy.
Thì nên Thiên Chúa cũng vậy, cũng dạy ta làm người tốt, đâu có xấu đâu. Thiên Chúa cũng dạy cũng chuyện người tốt.
Đồng ý là Chúa
cũng
đạo. Nhưng mà con nghĩ có một cái Chúa là như vậy nè. Ví dụ như mà cưới hỏi là Chúa bắt buộc cái người mà dâu hay là người rể là phải theo cái đạo của y. Đạo mà của mình là rất là tự do. Rất là tự do. Con đó là tự do tín ngưỡng, con không có bắt buộc. Nhưng mà con nói đó, mày đi một bả nào má nào ở nhà tụng kinh niệm Phật, con giải đó.
Bác thấy chưa? Vậy thầy nói cho bác nghe là bình tĩnh đó. Ông nói là tôi hỏi khi được thấy cái vấn đề gì không, thì ông nói là cái bà là vấn đề, nó không có ông lầm rồi, bác không phải vấn đề khác. Thầy giảng như nghe này, cái vấn đề là bác muốn con trai bác thành người Phật giáo, nhưng mà bác không thể giảng nghĩa cho ông biết tại sao ông phải thành người Phật giáo. Thì bởi vậy đó là lỗi của bác, đâu phải lỗi của ông đâu. Bác muốn người ta làm, bác không thuyết phục người được, tại sao nó có lợi gì người ta mới làm chứ. Nhưng để mấy sách đâu đâu có nghe đâu.
Nó không có biết tiếng làm sao mà nghe được.
Thế thôi. Bác vẫn chưa hiểu, ông thầy vẫn chưa giảng cho bác biết. Em biết là muốn trước giờ thầy cũng giảng cái chuyện này, muốn người ta trở thành Phật tử có điều kiện mới được. Ok. Điều kiện là gì? Nó là vấn đề là tùy người thầy nữa, tại vì không chẳng như mà để dẫn tới cậu gặp ổng tới gặp ngài Thiên Hóa thì gặp một người có đạo đức, người ta là gọi là phục cái người đó ngay lập tức. Tại gặp tiền từ người thầy khác nhau nữa, ông này cũng nói đúng, tùy cái. Căn bản muốn thành Phật tử là phải có cái phước mà thành Phật tử được, đâu phải không có phước là thành Phật tử được. Bác tạo cái phước gì cho nó để nó thành Phật tử.
Mà thầy, nhà con không chịu đạo lắm. Đạo Thiên Chúa, đứa thì đạo Kinh Lành, còn đứa thì đạo Hồ, đứa thì đạo Thái.
Nghe có hiểu không? Dạ. Bác làm trật, cái cách bác làm trật, muốn thành người Phật tử có phước lắm. Phải có phước mới thành người Phật tử được, đâu phải là dễ đâu. Bác nghĩ đâu phải ai cũng là người làm Phật tử đâu. Bác nghĩ qua cái xứ này đó, đa số người ta theo đạo Công giáo, tại còn nghĩ cái đó nó hay hơn. Cái người cứ phan đa số tôi nhìn Phật giáo tôi cười, tôi nói cái đồ mê tín dị đoan. Đó là tại vì họ chưa đủ cái phước để trở thành người Phật tử, chứ đâu phải là họ không phải là người xấu đâu. Họ chưa đủ phước. Mọi người nghe có hiểu không? Mình ép người ta không được. Cái khi thành là thay vì mà thuyết phục nó đó, bác tạo phước cho nó. Tạo phước về Phật giáo cho nó. Ok. Thì khi nó đủ phước rồi, cái duyên nó tới tự động, bắt cạn nó muốn thành Phật tử, nó cũng cạn không được nữa. Bây giờ nó không có phước, bác có đem 100 cái dĩa, nói chuyện 100 người thầy tới khuyên nó không đủ phước, nó nghe không vô. Cái phước của nó có trong này rồi, nó nghe, nó chín ngay lập tức. Không có phước là chịu. Không có phước sao có niềm tin được?
Có niềm tin nó mới tạo phước, nó mới nghe được.
Nó không có phước sao có niềm tin được?
Đi chùa Thái nghe tiếng Anh đó, nghe lâu ngày vài tháng thì có thể con nghĩ
gì vậy? Sao? Chẳng cần nghĩ sao?
Nghe tiếng Anh được.
Ừ. Phật chúng quan nghe. Má ngồi hồi đó bà mới lần đầu qua đó thầy mới lần đầu qua đó thầy mấy nhà thờ đó cứ chở bà đi vô trong nhà thờ hoài, cái cho bà một tấm hình Chúa đó, đẹp lắm. Cái cho bà, cái bà lấy về nhà. Mà bà không có thờ, bà để trong cái tủ á. Mà ở chưa vô á, bà qua nay ra cũng lấy qua nữa. Lấy qua rồi cái dọn nhà để qua để lại vậy. Cái quan ngân thấy cũng đẹp quá, cũng nhìn cái cũng để trong tủ. Chứ mình không có thờ, mình cũng thấy cái nào cũng tốt hết trơn á, không có cái tâm phân biệt á, cái người này người kia vậy đó, mình thấy cái một cái hình thôi, là một cái tượng thôi vậy thôi.
Cái lý do mà cái vị tu được thiền thất là tại vì cái vị có cái phước để tu thiền thất. Thành mọi người mà tới thiền thất thì có ba cái loại người. Thứ nhất, có người tới chỉ muốn nhìn thôi, để coi thử nó là cái gì chơi thôi. Okay. Một người khác á, là dùng công đang tu hành, cố gắng của mình. Okay. Loại người thứ ba là cái người mà thầy nhìn ra là cái người đang tạo phước. Okay. À, tại vì bởi vì thầy dạy cho quý vị nghe, cái thiền thất mà tới đó, mà thấy mà tu không nổi đó, thì đi ra làm việc đi, ra giúp việc đi, để tạo cái phước của thiền thất. Mình đang giúp người ta tu. Ok. Cái bà còn ngưng bà khôn, bà có cái phước bảo bà, là khi bà tới thiền thất á, bà tu không được á, thì bà làm gì? Bà đi làm việc. Đi làm việc á, trong cái thiền thất là giúp người khác đang tu cái thiền thất. Thấy chưa? Thì khi tới phiên mình tu á, thì mình có phước, mình ngồi xuống thì không ai tới làm phiền mình hết. Chứ còn mình chưa đủ, mình ngồi xuống chưa được. Phải có cái phước mới ngồi xuống được. Cái gì cũng hiểu lầm, cứ hiểu lầm cái chuyện này. Phải có cái phước mới làm được. Có cái phước mới có thể tới được cái chùa. Có cái phước mới có thể làm Phật tử. Không có phước làm được, mình ép nó cũng được. Tại là thay vì mà nói nó, thuyết phục nó, mà khuyên cũng thầy khuyên này khuyên nọ, thì giúp nó tạo cái phước để làm Phật tử, nó nói một ngày nào đó nó thành Phật tử, còn thiếu phước vui. Thành cái quan niệm là vậy đó. Cái Phật giáo đại thừa nó rõ ràng lắm, người ta không hiểu lầm, ta tưởng mình là tên moi tiền Phật tử này nọ, chứ thiệt ra là quý vị phải hiểu cái sự cái tầm quan trọng của cái tạo phước báo. Ông là người tốt, biết nghe lời mẹ, biết nghe lời vợ, ok, là chuyện người rất là tốt. Để cái tất cả những cái lời thuyết phục của quý vị đó, kinh điển thầy giáo thầy sư này nọ, với cái lời của tất cả quý vị nói đó, nó chưa đủ lý do để ông đổi. Ông chưa có nhu cầu để mà đổi thì ép làm cái gì
thôi. Thầy có thấy má vợ nó và thấy lan qua thỉnh hình thật là lớn, nhưng mà con không phải là thấy đó là hình của Phật, hình như là mấy vị sư vậy thôi. Có thể là còn sống thôi chứ, con không hiểu. Tại vì cũng đạo Phật nhưng mà nó thái khác của mình gì cả.
Thành nói cho bác biết là cái chuyện mà nói tiếng Anh mà tiếng Việt là như bác hiểu là đối với ông á, ông là được học theo trường dòng, ông hiểu về cái Phật cái tôn giáo, cái Cơ Đốc giáo nó nhiều hơn ông hiểu về cái Phật giáo. Rồi ông nhìn bác á, bác là cuộc đời bác theo là Phật giáo nhiều, bác đâu có hiểu nhiều về Phật giáo đâu. Thành bác nói ông đâu có tin được. Mà những người mà nói về trình bày nói tiếng Anh về Phật giáo cho ông á, trình bày nó cũng chưa đủ được khả năng để mà để ông tin được cái hay chiều sâu của cái Phật giáo. Tại sao mà ông đổi được? Mà vừa phải thôi chứ. Người ta phải có lý do ta mới đổi chứ. Ông khờ ông đổi như vậy. Mà sao trách ông được? Chưa đủ phước. Chứ quý vị tôi bây thầy hỏi bác một câu, bác theo đạo Phật làm gì, bác trả lời chưa được thầy nữa, xong bác trả lời được cho con bác, hiểu không? Cái con cháu của bác nó nhìn bác là chỉ là mê tín dị đoan thôi, sao nó tin được? Thấy chưa, cẩn thận á. Nhưng mà nó làm như vậy thiệt ra bác giúp nó giữ cái lòng tin bên kia mạnh hơn nữa. Nên thầy nói là cái thầy cũng không có thiên vị, thầy không muốn thuyết phục ai thành Phật giáo, cái đó không phải tính của thầy. Thầy tôn trọng tất cả mọi cái tôn giáo, ai muốn theo tôn giáo thì thầy cũng tôn trọng hết. Ok, cái thành thầy giảng cho quý vị biết á, cái sự sơ khuyết trong cái cách mà thuyết phục cậu này chỗ này. Thứ nhất á là không chịu tạo phước cho cậu. Ok, không hiểu tạo phước. Khi mà nói chuyện tạo phước, bác chỉ hiểu tạo phước là cái gì nữa mà sao bác nói đi bước thứ nhì được, thành thầy làm lơ luôn. Hiểu chưa? Nói bà nó tạo phước là làm Phật giáo Phật tử với bà đâu có hiểu là cái gì đâu, tạo phước là cái gì đâu. Cái chuyện thứ nhì nữa là một khi nó có phước rồi á, là phải tạo cái nhu cầu mà Mark hồi nãy gọi là cái duyên đó, cái duyên thiệt là cái nhu cầu chứ không phải là cái duyên. Tôi nói dùng chữ rất là rõ ràng. Cái duyên này là thầy giảng đó là cái nhu cầu. Tài cậu phải có cái nhu cầu gì đó để khiến cậu đổi, còn nếu không có nhu cầu sao ta đổi làm cái gì?
Theo con nghĩ nếu mà nó gặp được thầy nào đó mà nói tiếng Anh á, thật sự thì nó từ từ nó sẽ hiểu, chứ bây giờ mình nói tiếng Tàu với tiếng Việt nó không hiểu thì nó ngăn cách đi. Nhưng mà nó không có phản đối gì con làm. Đó là một cái. Nó không có đi nhà thờ mà nó không có phản đối việc con tụng kinh gõ mõ trong nhà. Nó không có phản đối.
Nhà tốt.
Mà nó cũng dẫn theo vợ nó đi chùa Thái.
Đi chơi.
Đắp đi cho mấy thầy cúng dường đồ nó làm hết.
Đang nghe hiểu không? Bà này mà nói câu cuối cùng, nói câu rất hay, và Đù Chiên nói rất là hay, rất là ý nhị. Nó là mình ép cũng được, mà theo cái tinh thần của như ngài Tiến Hóa ngài giảng á, mà ngài Tiến Hóa ngài giảng á, thì ngài nói rằng á, cái Phật giáo với Thiên Chúa giáo, cái Thiên Chúa giáo là Phật giáo cũng khác vậy. Nó rộng, cái Phật giáo của ngài Tiến Hóa nó rộng như vậy luôn đó. Thành không cần ép ai.
Tâm mình nó phân biệt nó mới sanh ra những cái chuyện. Cái tâm mình nó
không có. Sư phụ mình không có phân biệt. Sư phụ cũng con coi sách hay là nghe băng gì cũng quên được, nhưng mà con thấy sư phụ cũng là hình như là có giao thiệp chí mấy người cũng cha rồi, sư phụ cũng nghĩ
đâu sao nó vui vẻ. Thầy nói là tại bác chưa thấy cái pháp thôi, chứ còn mình cãi làm cái gì. Đối với thầy á, nếu mà thầy á, người thầy không cãi, thầy tạo cái phước vạn sanh cho nó, còn ngưng thế không? Là bây giờ cho cuộc đời này á, tha lỏng cho mày, mày muốn làm gì làm, mà khi mà chết á gửi đi vãng sanh, rồi nó qua bên kia nó thành Phật tử ngay lập tức. đời kiếp kiếp luôn, thì cuối cùng ai là người thắng? Một cái đời này con tí xíu à, hơi sức đâu mà lo tranh cãi làm gì. Thầy nói cái bên Phật giáo mình, cái cách mà Phật giáo tu mình đó, mình cái Phật giáo mình tu á là mình có hiểu nghiệm hơn nhiều. Thay vì mình cãi luôn cả tới đúng với sai á, ok, thay vì mình thuyết phục người ta, mình chỉ tạo người ta cái phước báo cho người ta làm Phật giáo thôi. Tạo càng nhiều càng tốt, càng nhiều đến cái đồ nó phải thành tuôn, nó không thể nào nó chạy đâu được nữa hết. Cái đó mới qua là tay trên, chứ còn cao tay ấn, chứ còn cãi làm cái gì.
Con không có cãi, mà con không có làm thì con nói là có để bị hai, cũng như là một bên Phật, bên Thánh Giá, có để hai, bị hai. Số con cảm thấy như là Phật, một bên là Thánh Giá, một bên con nghĩ là bởi vì con mới hỏi thầy, con có thể đừng có cho nó bị hai vậy đó,
vợ sẽ đi gái, vợ đi không giá về,
để giá một bên để Phật như vậy nè, tượng như vậy nè, vậy thành ra con thấy cái đó là rất là không có nó làm cho con thấy làm sao á.
Tới vào Mạng Thành, tới vào Mạng Thành thỉnh cho cậu cái bài thì dược sư để tạo phước cho nó. Xong chuyện. Mình chơi tới mình chơi cao tới ấn, mình cứ mình thảy phước vậy đó. Không nhận cũng không được nữa. Có ai có thắc mắc gì khác nữa không? Thầy nói thầy hôm nay hỏi là về sao mà nói rộng hơn, là sao mình xứ này nhiều người Công giáo, mình giúp người ta thành giúp người ta hiểu về Phật giáo. Thầy nói thầy cái đó không phải quan tâm lớn của thầy. Quan tâm lớn nhất của thầy là thầy có biết bao nhiêu người Phật tử đây mà họ không hiểu gì về Phật giáo hết đó. Thầy rất quan tâm cái chuyện đó. Thầy với cô nó không hiểu gì về Phật giáo hết đó. Thầy ngại chứ sợ, tại vì người ta không hiểu gì hết đó. Như cái tụi Phật tử mà nó dám nhưng tới chùa mình nó nói như quý vị đó, dám tới chùa nó là cái ông thầy nó bất hiếu, nó dốt không thể tưởng được. Dốt đặc. Mà cả làng nó như vậy luôn. Cái đó mới là vấn đề đạo lớn lao nhất của Phật giáo, chứ đâu phải là cái mấy người ta, cái người không phải Phật giáo. Hiểu không? Phật giáo mà chưa hiểu được cái Phật giáo mình là cái gì nữa, mà sao mà đòi đi nói mình hay hơn cái công giáo. Vừa phải thôi chứ. Cứ cười mình chết. Đúng không?
Nói mặc áo Như Lai không có thấy Như Lai. Tại không có hành cái hạnh Như Lai làm sao mà thấy Như Lai.
Cái Phật giáo nó tới đây là hơn 20 năm rồi. Hơn 40 năm rồi. Cái Phật giáo này, Đại Thừa nữa. Thầy nói là cái vị tưởng tượng như coi một cái thiền thất như vậy, là có sau khi mà Ngài Thiên Hóa đem cái Pháp Đại Thừa tới cái tiểu bang Kali này sau 40 năm rồi. Ok. Sau 50 năm rồi. Có bao nhiêu chỗ có ta tổ chức được cái thiền thất. Mình là chỗ thứ nhì trong tiểu bang California này. Đồ người ta bên kia nó phần xin qua đây để mà tu cái thiền thất của mình nữa. Cái chuyện vô duyên dữ vậy. Lo công giáo làm gì, tôi lo Phật tử trước. Mình chưa huấn luyện xong người, mình đi lo người khác làm gì.
Mà con thấy thì tôn giáo có cái hay là rất là đoàn kết, trong cái đạo nó rất là đoàn kết, ơn là đạo Phật.
Thì có cái lợi, nó có cái hài. Trong cái hay nó có cái hài đó, mà tại bắt chưa thấy được cái hài nó thôi, chứ còn hay gì ở trong đó. Đối với thầy không có tin chuyện phải theo Phật giáo là công giáo. Thầy nghĩ nhiều khi để nó làm công giáo nó còn có lợi hơn, tại vì cái trong cái công giáo, cái đạo công giáo có những cái hay của họ, có cái lợi của cái đạo công giáo. Thành ra đạo Hồi giáo chẳng hạn, thì cái đạo Hồi giáo mà chỉ vì ở những cái quốc gia.
Thầy, ý con là hỏi thầy, có nghĩa là con hỏi ý thầy coi bây giờ cái tự Phật với cái tự thánh để như vậy có sao không?
Không sao nữa.
Dạ, cái ý con là cái câu hỏi con là như vậy. Tại vì cái tự Phật nó rất là lớn, thành ra con không thể mời Phật đi chỗ khác, mà cái tánh giá nó thì nhỏ, cho nên con ý con nó để như vậy nó có sao không?
Không sao hết đó.
Không sao
hết, hoàn toàn không sao hết đó. Ông Phật sẵn sàng tha thứ. Phật có bao dung, Phật có bao dung. Không sao hết, đừng có lo, đừng có ngại chuyện đó. Để gì để không sao. Ok, được không? Trả lời được chưa?
Dạ, thì con cũng kể mấy năm rồi. Tại vì con lớn quá, con muốn thỉnh, chỗ khác cũng thỉnh không được.
Yes. Anh thầy nói là cái tôn giáo, thiệt ra cái người Phật tử đó, cái người mà hiểu Phật đạo Phật giáo không có thiên vị đâu. Tại nhiều khi cái người mà cái đạo mình là đạo giúp cái thế gian này. Tại nhiều khi giúp người thế gian, giúp cái người công giáo, mình phải trở thành công giáo mới giúp người ta được. Mình sẵn sàng trở thành công giáo. Phật giáo mình rộng dễ sợ, không ngại thế nào hết. Thành ra chẳng hạn như là thầy nói là cái nhiều người mà bên Bồ Tát người ta hóa thân qua, họ làm bên công giáo để giúp đỡ bên công giáo là chuyện rất rất thông thường, nhiều lắm. Phật tử là cái Phật giáo mình làm nhiều cái chuyện đó lắm, không phải lần đầu đâu, rất rất nhiều lần rồi. Đấy, hồi nãy tôi nói bác thầy giảng cho bác đó, cái phương pháp bác nhìn là mới nhìn một đời thôi, thầy dạy bác là bác hiểu, còn cái đời sau là sao mình nghĩ xa hơn, nhưng mình phải hơn thầy nói nhé, sao mà thua nó được, giỡn thôi. Họ chỉ nhìn được đời này thôi, họ nhìn đời nó, đời sau họ lại ở với thượng đế, mình Phật giáo mới nói là đâu có đâu, không vậy hở thân rễ rồi cuối cùng nó cũng tuột xuống rồi, đừng có tưởng mở. Phật giáo ta rõ ràng lắm. Thôi mình tiếp tục thiền.